Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 13 tháng 9, trước hết, trong phút nhạc xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, và Lord Christopher Patton, đặc nhiệm của Thủ tướng Anh, tổ chức chuyến viếng thăm một vụ Anh Quốc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Hene Thanman, linh mục dòng Thánh Tâm, thừa sai người Pháp bên Senegal, vùng đất của Hồi giáo. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục gặp Đức Giáo Hoàng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài ý tưởng nổi bật về quan hệ giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và vị đương kim giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Tổng giám mục Rowan Williams. Trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc, Ngài sẽ gặp Đức Tổng giám mục Williams lúc 4 giờ chiều thứ Sáu 17 tháng 9. Tại Điện Lambeth là dinh thự chính thức của Đức Giáo chủ Anh giáo ở London, mặc dù tòa giám mục của người là ở giáo phận Canterbury ở miền nam nước Anh. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ thứ ba giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Williams. Vị giáo chủ này năm nay 60 tuổi, nguyên là một nhà thần học, giáo sư tại nhiều đại học ở Anh, trong đó có hai đại học nổi tiếng là Cambridge và Oxford, cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Monmouth hồi năm 1991. 12 năm sau đó, 2003, Ngài thăng Tổng giám mục Canterbury, là người thứ nhất trong số các giám mục đồng hàng của Anh giáo, gồm 29 giáo phận ở Anh và một giáo phận tại Âu Châu lục địa. Đức Tổng giám mục Williams cũng là giáo chủ danh dự của Liên hiệp Anh giáo, hiện có 77 triệu tín hữu thuộc 39 giáo tỉnh tự trị. Vì chỉ là giáo chủ danh dự, Ngài không có quyền tài phán gì trên các giáo tỉnh Anh giáo khác. Trong những năm gần đây, Đức Tổng giám mục Williams đã được rất nhiều giải thưởng và văn bằng tiến sĩ danh dự. Phu nhân của Ngài là bà Jane Williams, vốn là một văn sĩ và cũng là một giáo sư thần học. Ông bà có hai người con, một trai, một gái. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp Đức Giáo chủ William lần đầu tiên ngày 23 tháng 11 năm 2006 tại Vatican, nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo Michael Ramsey. Cùng đi với Đức Tổng giám mục William bấy giờ cũng có một số nhân vật công giáo, trong đó có Đức Hồng Y Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, và Đức Tổng giám mục Alexander Brunet của giáo phận Seattle, Hoa Kỳ, đồng Chủ tịch Ủy ban Đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến bấy giờ, Đức Thánh Cha đề cao những thành quả trong công cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Anh giáo. Ngài nhắc đến những ảnh hưởng tiêu cực và sức ép trên các tín hữu và cộng đồng Kitô, như chính Đức Tổng giám mục giáo chủ đã công khai nói đến trong 3 năm trước đó, đặc biệt là vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ và một số giáo huấn luân lý không những gây căng thẳng trong cộng đồng Liên hiệp Anh giáo trên thế giới, nhưng cả quan hệ với giáo hội Công giáo nữa. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi tin rằng những vấn đề ấy có tầm quan trọng sinh tử đối với việc rao giảng trọn vẹn tin mừng và cuộc thảo luận hiện nay trong Liên hiệp Anh giáo về vấn đề này có ảnh hưởng tới tương lai quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục đối thoại về thần học giữa Công giáo và Anh giáo về các vấn đề này, đồng thời Ngài khẳng định rằng thế giới đang cần chứng tá của chúng ta và sức mạnh của chứng tá này đến từ việc rao giảng đồng nhất về tin mừng. Những đau khổ vô biên của gia đình nhân loại và những hình thức bất công đang đè nặng trên cuộc sống của bao nhiêu người chính là một lời kêu gọi cấp thiết đòi chúng ta phải làm chứng tá và cùng phục vụ. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Tổng giám mục Williams đã ký vào một tuyên ngôn chung nhắc lại cuộc viếng thăm cách đó 40 năm của hai vị tiền nhiệm, những tiến bộ đã đạt được trong quan hệ đại kết 4 thập niên qua, cũng như những thách đố mới, không những gây chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo trên thế giới, nhưng còn tạo nên những chướng ngại nghiêm trọng cho tiến trình đại kết giữa Anh giáo và Công giáo. Vì thế, hai bên cần tái quyết tâm nghiêm túc theo đuổi con đường dẫn đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Tuyên ngôn cũng liệt kê nhiều lĩnh vực trong đó các tín hữu Công giáo và Anh giáo được mời gọi cùng dấn thân cộng tác với nhau, như theo đuổi hòa bình tại Thánh Địa và các nơi khác trên thế giới đang bị xung đột và khủng bố đe dọa, cổ võ tôn trọng sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và an sinh của các trẻ em trong bối cảnh gia đình lành mạnh, tìm đến và nâng đỡ những người nghèo, những người bị áp bức và những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người bị bách hại vì tín ngưỡng, chống lại những hậu quả tiêu cực của chủ nghĩa duy vật, chăm sóc thiên nhiên và môi sinh. Liên hiệp Anh giáo từ lâu nay bị chia rẽ trong nội bộ về vấn đề truyền chức giám mục cho phụ nữ, truyền chức cho những người thực hành đồng tính luyến ái và chúc hôn cho những cặp đồng phái tính. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục giáo chủ Anh giáo được tiếp nối với buổi hát kinh trưa tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở Dinh Tông Tòa, với sự tham dự của phái đoàn Anh giáo, trong đó có phu nhân Jane của Đức giáo chủ và đông đảo chức sắc tòa thánh, trong đó cũng có Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. 3 năm sau biến cố trên đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Tổng giám mục Rowan Williams của Anh giáo lại gặp nhau lần thứ hai cũng tại Vatican vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái. Nhân dịp này, hai vị đã tái khẳng định ý chí chung củng cố quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo. Cuộc tiếp kiến đó đã có từ lâu trong chương trình, nhưng đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố tông hiến Anglicanorum Cetus, các nhóm tín hữu Công giáo, cho phép thành lập các giáo hạt tổng nhân để đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn gia nhập Công giáo. Phòng báo chí tòa thánh cho biết trong cuộc hội kiến thân mật, Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ Anh giáo đã nói tới những thách đố đang đề ra cho cộng đồng Kitô vào đầu ngàn năm thứ ba này, và sự cần thiết phải thăng tiến các hình thức mới trong việc cộng tác và làm chứng tá chung để đương đầu với các thách đố. Hai vị cũng nói về những biến cố gần đây liên quan tới quan hệ giữa Công giáo và Liên hiệp Anh giáo, cũng như nhắc lại ý muốn chung tiếp tục và củng cố quan hệ đại kết giữa các tín hữu Công giáo và Anh giáo. Đức Tổng giám mục William đã đến Roma lần thứ hai vì Ngài được mời thuyết trình tại hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Đức Cố Hồng Y Johannes Willebrand, chủ tịch đầu tiên của hội đồng này qua đời hồi năm 2006. Trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba tới đây, tại Điện Lambeth, London, Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Williams sẽ hội kiến riêng ở Thư viện, chào thăm một số giám mục cấp cao của Anh giáo khác. Tiếp đến, vào lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày, hai vị sẽ có mặt tại Đan viện Westminster ở London để cùng tham dự buổi cầu nguyện đại kết. Trong dịp này, Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ sẽ có diễn văn bày tỏ lập trường của mình về quan hệ đại kết.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, và Lord Christopher Patton, đặc nhiệm của Thủ tướng Anh, tổ chức chuyến viếng thăm một vụ Anh quốc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 16 tới 19 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Anh quốc, thể theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II và Hội đồng Giám mục nước này. Trong các ngày lưu lại tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nữ hoàng Elizabeth II tại dinh Holyrood House ở Edinburgh, chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại công viên Bella Houston trong tỉnh Glasgow, cũng như gặp gỡ các đại diện thế giới chính trị, văn hóa và kinh doanh tại Westminster Hall. Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự một buổi phụng vụ đại kết tại đan viện Westminster và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster, cũng như chủ sự buổi canh thức tại công viên Hyde. Sau cùng, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Cuffton ở Birmingham. Các sinh hoạt của chuyến viếng thăm sẽ được đài truyền hình BBC chiếu trực tiếp và nhiều chương trình và phóng sự về Đức Giáo Hoàng sẽ được truyền đi trên đài phát thanh và truyền hình BBC London. Anh quốc rộng 230.762 cây số vuông, có 59.381.000 dân. Trong đó có 5.264.000 tín hữu Công giáo. Nhân lực của giáo hội gồm 59 giám mục, 3.819 linh mục triều, 1.406 linh mục dòng, 802 phó tế vĩnh viễn, 245 đại chúng sinh, 342 tu huynh, 6.155 nữ tu và 34.669 giáo lý viên. Số nhân lực trên đây phục vụ trong 32 giáo phận, 2.977 giáo xứ và 239 trung tâm mục vụ. Giáo hội cũng điều khiển 2.378 trường mẫu giáo và tiểu học, 428 trường trung học, 22 đại học và cao học, với tổng cộng hơn 800.000 sinh viên học sinh. Ngoài ra giáo hội cũng điều hành 8 nhà thương, 171 nhà dưỡng lão, 78 viện mồ côi, 94 trung tâm cố vấn gia đình và bảo vệ sự sống, 147 trung tâm giáo dục đặc biệt hay cải huấn xã hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc, về chuyến viếng thăm một vụ Anh quốc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa Đức Hồng Y, trong các ngày qua, Đức Tổng giám mục George Carey, nguyên giáo chủ Anh giáo, đã công bố sứ điệp chào mừng Đức Thánh Cha viếng thăm Anh quốc. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Carey đã nêu bật vai trò tích cực của giáo hội Công giáo đối với xã hội Anh. Sự trông đợi xem ra ngày càng lớn mạnh và chuyến viếng thăm sẽ lôi cuốn toàn Anh quốc, chứ không chỉ liên quan tới giáo hội Công giáo mà thôi. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, riêng cá nhân tôi chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha với niềm vui và tâm tình tham dự sâu đậm, bởi vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Anh quốc sẽ là một thời điểm rất quan trọng đối với cuộc sống đức tin. Lý do là vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một nhân vật rất lôi cuốn và được mọi người quý trọng. Tôi nghĩ rằng dân chúng Anh, Ecot và vùng Gan sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha với lòng yêu mến, và lòng yêu mến đó sẽ gia tăng trong cuộc viếng thăm.
Trọng tâm chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Anh quốc là lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Biến cố này có tầm quan trọng nào đối với xã hội Anh chứ không phải chỉ đối với tín hữu Công giáo mà thôi?
Đối với chúng tôi đó sẽ là một thời điểm lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên từ 500 năm qua, một vị không phải là tử đạo được tôn phong chân phước. Đức Hồng Y Newman là một nhân vật quan trọng của nền văn hóa Anh quốc, và cuộc hành trình của người từ giáo hội Anh giáo sang giáo hội Công giáo đã là một điều đáng khâm phục vào thời ấy. Đức Hồng Y Newman đã có khả năng giải thích cuộc hành trình đức tin này, chắc chắn người là một gương mặt của nền văn chương, một gương mặt của nền giáo dục Anh. Vì thế lễ nghi phong chân phước này là biến cố lịch sử rất quan trọng.
Chuyến viếng thăm mục vụ này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có thể đem lại các hoa trái nào cả trên bình diện đại kết nữa, thưa Đức Hồng Y?
Trên bình diện đại kết sẽ có hai cuộc gặp gỡ. Thứ nhất là sự kiện Đức Thánh Cha sẽ thăm dinh Lambeth và hội kiến với Đức Tổng giám mục Canterbury, vì trong lúc này tương quan giữa hai giáo hội Công giáo và Anh giáo đang ở trong giai đoạn tế nhị. Biến cố thứ hai là buổi cử hành đại kết tại đan viện Westminster, khi Đức Thánh Cha sẽ cùng cầu nguyện chung với giới lãnh đạo và các tín hữu Kitô khác của Anh quốc. Tại Anh quốc có nhiều tín hữu Công giáo thuộc nhiều lễ nghi khác nhau, cũng như có nhiều giáo hội Kitô khác nhau, nhưng tất cả sẽ cùng cầu nguyện chung với nhau.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nói với con tim của mọi người theo khẩu hiệu được chọn cho chuyến công du mục vụ là con tim với con tim, có đúng thế không?
Ngôn ngữ của con tim cũng là ngôn ngữ của hình ảnh, của các lúc gặp gỡ hơn là của các đề tài thảo luận. Chuyến viếng thăm này sẽ tràn đầy các hình ảnh, các lúc gặp gỡ biểu tượng, trực tiếp nói với trái tim con người. Đức Thánh Cha có khả năng nói chuyện một cách cá nhân và rất thu hút. Đức Thánh Cha có khả năng nói với con tim bằng các hình ảnh và với các lời lẽ rất cao quý. Tôi tin rằng điều này cũng sẽ xảy ra với chúng tôi tại Anh quốc.
Sau đây là một số nhận định của Lord Christopher Patton, đặc nhiệm của Thủ tướng Anh, chuẩn bị chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha. Thưa ông Patton, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng chính thức viếng thăm Anh quốc vì do nữ hoàng Elizabeth mời, và Đức Thánh Cha sẽ được nữ hoàng tiếp kiến tại dinh Holyrood House ở Edinburgh. Các chuẩn bị đã tiến hành ra sao, thưa ông?
Tôi chắc chắn là mọi chuẩn bị do chính quyền trung ương cũng như địa phương và các hội đồng giám mục Anh quốc và ECOT xúc tiến sẽ khiến cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công tốt đẹp.
Đâu là thách đố lớn nhất trong các tuần chuẩn bị này, thưa ông?
Có lẽ người ta đánh giá thấp sự phức tạp của việc phối hợp chuyến viếng thăm của một quốc trưởng và chuyến viếng thăm mục vụ của một thủ lãnh giáo hội. Chẳng hạn trong trường hợp của Tổng thống Obama, chúng tôi không thể nào để cho ông ta ra ngoài gặp gỡ 100.000 người. Nhưng trong trường hợp của Đức Giáo Hoàng thì lại khác. Nhưng việc chuẩn bị đang tiến hành tốt đẹp. Chúng tôi cố gắng làm sao để cộng đoàn Công giáo, cũng như cộng đoàn các tín hữu khác và dân chúng, có thể đến gần Đức Giáo Hoàng trong các lễ nghi và sinh hoạt mục vụ. Đây cũng là dịp giúp chứng minh cho thấy một chính quyền của một nước không có đa số theo Công giáo, nhưng vẫn có các cơ quan rộng rãi có thể cộng tác với giáo hội Công giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như sự bình đẳng toàn cầu, các thay đổi khí hậu, môi sinh có thể chịu đựng nổi, vân vân. Từ từ khi người ta ý thức được tầm quan trọng của chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, chúng tôi có thể gây ngạc nhiên cho những người ban đầu đã tỏ ra khó chịu phê bình cuộc viếng thăm này.
Vâng, đúng thế, đã có các lời phê bình chuyến công du này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh quốc. Điều này có khiến cho ông lo lắng không?
Không. Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do, dân chúng có quyền phản đối một cách hòa hoãn. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một thiểu số rất bé nhỏ. Điều khiến cho chúng tôi rất lo lắng, đó là làm sao bảo đảm an ninh, không phải chỉ cho Đức Thánh Cha, nhưng còn bảo đảm thế nào để cho các biến cố mục vụ được diễn ra tốt đẹp nữa. Nếu không thì sẽ là một xúc phạm rất lớn.
Thưa ông Patton, cũng có những lời chỉ trích liên quan tới số tiền mắc mỏ ngày càng gia tăng phải chi cho cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng. Ông nghĩ sao?
Các chi phí cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là khoảng từ 10 tới 12 triệu bảng Anh. Nhưng nếu chúng ta so sánh với các chi phí cho hội nghị thượng đỉnh của khối G20 chỉ kéo dài có một ngày thôi mà đã lên tới 19-20 triệu bảng Anh, thì điều này phải khiến cho người ta suy tư về sự kiện. Mọi sự phải ở trong bối cảnh riêng của nó.
Mới đây, ông có nói rằng Anh quốc là nước tục hóa nhất mà Đức Giáo Hoàng viếng thăm cho tới nay, có đúng thế không?
Vâng, tôi có ý ám chỉ các khía cạnh như số tín hữu tham dự thánh lễ ít, ước muốn biểu lộ đức tin kém, cộng thêm với khuynh hướng vô ngộ và chủ thuyết vô thần trí thức đã xâm chiếm nhiều không gian trong cuộc sống công cộng và lĩnh vực truyền thông. Có một câu liên quan tới cái chết trong cuốn sách rất hay của nhà văn Julian Barnes. Ông bắt đầu cuốn sách với câu nói với người em: "Không có gì phải sợ hãi, anh không tin nơi Thiên Chúa, nhưng anh thiếu vắng Ngài." Tôi tin rằng đó là tâm tình của nhiều người sống trong xã hội Anh Quốc hiện nay của chúng tôi.
Ông cũng đã nói tới thái độ bất khoan nhượng tôn giáo tại Anh. Nó chỉ là sự bất khoan nhượng đối với giáo hội công giáo thôi hay thế nào?
Vâng, tôi tin rằng đó là sự bất khoan nhượng đặc biệt đối với giáo hội công giáo vì tầm quan trọng ưu đẳng của nó, vì sự trường thọ của nó, cũng như sự chắc chắn mà giáo hội công giáo khẳng định vài sự thật nền tảng trong cuộc sống con người. Nhưng điều này không khiến cho tôi phải lo lắng thái quá. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải trung thực, và khi chúng ta đưa ra một vài khẳng định nào đó, chúng ta phải nhận rằng thường khi trong quá khứ, chúng ta cũng bất khoan nhượng nữa.
Trong bối cảnh như thế, làm cho sứ điệp của Đức Thánh Cha đến được với dân chúng xem ra là điều khó, có đúng thế không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng có lẽ dễ khiến cho sứ điệp đến với dân chúng hơn khi chú ý tới nhiều đề tài mà giáo hội đề cập tới, nhất là khi chú ý tới sự nhạy cảm của các thế hệ trẻ đối với các khía cạnh của công bằng xã hội trên bình diện toàn cầu. Chắc chắn có ít người biết rằng 25% các cơ cấu giáo dục trong vùng Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara là do giáo hội cung cấp. 25% việc trợ giúp y tế của toàn vùng này của Phi Châu là do giáo hội công giáo và các nhóm gắn liền với giáo hội đảm trách. Các sứ điệp này chắc chắn là đến được với dân chúng một cách rõ ràng, chính nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc, và biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ quan trọng khác của Ngài nữa. Về điểm này thì chúng tôi không bi quan chút nào cả.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, và Lord Christopher Patton, đặc nhiệm của Thủ tướng Anh, tổ chức chuyến viếng thăm một vụ Anh Quốc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mở lại chương trình tiếp kiến các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài lần lượt tiếp riêng 28 giám mục thuộc miền Đông Bắc Ba của Brazil, một vùng nghèo với 16 triệu dân cư. Sáng thứ Sáu mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung đoàn giám mục này, và trong bài huấn dụ, Ngài kêu gọi các vị đẩy mạnh việc huấn giáo cho các tín hữu và cổ võ đại kết chân chính đứng trước nạn giáo phái lan tràn tại Brazil. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong những thập niên gần đây có nhiều yếu tố xa lạ tràn vào xã hội Brazil, làm cho nhiều tín hữu công giáo xa lìa việc thực hành đạo và rời bỏ giáo hội công giáo đi theo các cộng đoàn Tin Lành và Tân Pentecostal. Theo một nghĩa nào đó, lý do thành công của các nhóm này là một dấu hiệu cho thấy có sự khao khát Thiên Chúa nơi dân tộc Brazil. Sự kiện đó cũng chứng tỏ có sự truyền giáo hời hợt, các tín hữu công giáo không được truyền giảng tin mừng đầy đủ, nên đức tin của họ mong manh yếu ớt, nhiều khi chỉ dựa trên lòng sùng mộ thơ ngây. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn công giáo tại Brazil cấp thiết dấn thân tái truyền giảng tin mừng, và không từ bỏ nỗ lực nào trong việc tìm kiếm những tín hữu công giáo đã xa lìa giáo hội, cũng như những người chỉ biết ít ỏi hoặc không biết gì về sứ điệp tin mừng, để dẫn đưa họ đến một cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Kitô hằng sống và hoạt động trong giáo hội. Đức Thánh Cha phê bình những nhóm mệnh danh là môn đệ Chúa Kitô, họ thi hành việc chiêu dụ tín đồ một cách ồ ạt. Nhóm người này đề ra những vấn đề mới cho việc thiết lập một cuộc đối thoại đại kết lành mạnh trong sự thật để mang lại sự minh bạch trong một bối cảnh hỗn độn. Đức Thánh Cha cổ võ thực thi việc đối thoại chân chính vì tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu và cộng đoàn Kitô chính là một gương mù, một chướng ngại cho công cuộc rao giảng tin mừng. Đó cũng là điều hoàn toàn trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô. Ước gì tất cả chúng được nên một. Ngài kêu gọi loại bỏ quan niệm sai lầm đưa tới thái độ dửng dưng về đạo lý, coi đạo lý của Cộng đoàn Kitô nào cũng như nhau, hoặc có thái độ chấp nhận các đạo lý mà không có tinh thần phê phán.
Sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 9, lần đầu tiên từ gần 2 tháng nay, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Castel Gandolfo về Vatican để tiếp kiến chung lối 7.000 tín hữu hành hương tụ tập tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Liền sau đó, Ngài đã tiếp 40 thành viên văn phòng nghị viện thuộc Hội đồng Âu Châu. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Âu Châu về các quyền con người, qua đó các nước thành viên Hội đồng Âu Châu cam kết thăng tiến và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài cũng biết rõ Nghị viện Âu Châu đang dấn thân binh vực những người đang bị vi phạm trầm trọng trong phẩm giá của họ, những người khuyết tật, trẻ em đang đau khổ vì bị bạo hành, người di dân, tị nạn đang phải chịu thiệt thòi nhiều nhất vì các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh, các nạn nhân khác của trào lưu cực đoan hoặc những hình thức nô lệ mới như nạn buôn người, buôn bán ma túy và mại dâm. Ngoài ra, Nghị viện Âu Châu cũng nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo và chống lại nạn bạo hành, bất bao dung đối với các tín hữu ở Âu Châu và trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cấp thiết là phát triển giá trị phổ quát của các quyền vừa nói, cũng như tính chất bất khả xâm phạm, bất khả nhượng và không thể phân chia của các quyền ấy.
Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ thuyết duy tương đối trong lĩnh vực các giá trị, các quyền và nghĩa vụ. Ngài nói, nếu thiếu một nền tảng khách quan hợp lý chung cho mọi dân tộc, và nếu chỉ dựa trên các nền văn hóa đặc thù, các quyết định lập pháp hoặc các phán quyết của tòa án, thì làm sao các giá trị ấy có thể mang lại một nền tảng vững chắc và lâu bền cho các tổ chức siêu quốc gia như Hội đồng Âu Châu và cho chính nghĩa vụ của quý vị trong tổ chức uy tín như thế? Các giá trị, các quyền và nghĩa vụ ấy có căn cội nơi phẩm giá tự nhiên của mỗi người. Phẩm giá ấy, lý trí con người có thể đạt tới nhờ suy luận. Đức tin Kitô không ngăn cản nhưng cổ võ việc tìm kiếm và mời gọi tìm kiếm một căn bản siêu nhiên cho phẩm giá con người. Đức Thánh Cha bày tỏ sáp tín rằng các nguyên tắc trên đây, nếu được trung thành tuân giữ, nhất là khi liên hệ tới sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, hôn nhân, tự do tôn giáo và giáo dục, thực là những điều kiện cần thiết để chúng ta đáp ứng một cách thích hợp những thay đổi quan trọng và cấp thiết mà lịch sử đang đề ra cho mỗi người trong quý vị.
Cũng sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video nhiệt liệt chào thăm mọi người dân tại Anh Quốc, nơi Ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày 16 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha cho biết Ngài biết rõ nhiều công trình đã được thực hiện để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài, không những từ phía cộng đồng công giáo, nhưng cả từ phía chính quyền ECOS, London và Birmingham, các cơ quan truyền thông và an ninh. Đức Thánh Cha nói, trên hết tôi cảm ơn vô số những người đang cầu nguyện cho sự thành công của cuộc viếng thăm, và xin Chúa tuôn đổ muôn ân lành trên giáo hội và nhân dân đất nước của anh chị em. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt vui mừng vì sắp được tôn phong chân phước cho đấng đáng kính John Henry Newman tại Birmingham vào Chủ nhật 19 tháng 9 tới đây. Vị vĩ nhân này của Anh Quốc đã sống đời linh mục gương mẫu, và qua rất nhiều các tác phẩm, người đã đóng góp lâu dài cho giáo hội và xã hội tại quê hương cũng như nhiều nơi trên thế giới. Tôi hy vọng và cầu nguyện để càng ngày càng có nhiều người được lợi ích nhờ sự khôn ngoan của người và được soi sáng khích lệ nhờ tấm gương đời sống thanh liêm và thánh thiện của người. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài mong được gặp gỡ các vị đại diện các tôn giáo và các truyền thống văn hóa khác hình thành dân tộc Anh, cũng như các vị lãnh đạo dân sự và chính trị.
Chủ nhật mùng 5 tháng 9, Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đã kết thúc sau 5 ngày tiến hành tại Seoul, Nam Hàn, với sự tham dự của 400 đại biểu đến từ 20 nước Á Châu. Trong sứ điệp chung kết, các tham dự viên hội nghị đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các tín hữu công giáo can đảm làm chứng tá đức tin trong những xã hội Á Châu vắng bóng tự do tôn giáo. Sứ điệp có đoạn viết, chúng tôi đặc biệt được khích lệ vì những người can đảm làm chứng cho đức tin trong các xã hội dân sự, nơi mà tự do tôn giáo của con người bị phủ nhận hoặc giới hạn, hoặc những người đang chịu đau khổ vì sự thù nghịch của những kẻ cuồng tín và cực đoan về tôn giáo. Chúng tôi cũng được khích lệ vì những người bị các chính quyền đe dọa và bách hại vì đức tin của họ. Câu nói của Tertulliano vẫn có tính chất chân thực đối với thời đại tại Á Châu. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra giáo hội. Cũng trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên cho biết hội nghị đã quan tâm đến vấn đề căn tính Kitô của giáo dân, tầm quan trọng của việc khai tâm Kitô giáo và thường huấn, sự thuộc về giáo hội như một mầu nhiệm hiệp thông, tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong việc xây dựng giáo hội địa phương và cộng đồng giáo xứ, kinh nghiệm của các cộng đoàn nhỏ của các tín hữu, các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Tuyên ngôn đặc biệt nhấn mạnh rằng, chúng ta là một đoàn chiên nhỏ nhưng không mặc cảm tự ti hoặc sợ hãi vì là một thiểu số. Chúng ta không muốn bị đóng khung trong các bức tường của giáo hội. Trái lại, chúng ta cảm thấy được kêu gọi trở thành men, làm dậy cả đấu bột, là muối mang lại hương vị và là ánh sáng soi chiếu cho toàn đại lục Á Châu.
Cùng với tuyên ngôn trên đây, các tham dự viên Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu cũng gửi đến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 một sứ điệp bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ điệp giáo huấn của Ngài gửi tới hội nghị, biết ơn sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân đã triệu tập hội nghị này. Họ cũng đặc biệt tỏ lòng gắn bó với Đức Thánh Cha trong thời kỳ khó khăn của giáo hội và viết rằng, kính thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn và hầu như ở mọi nơi, giáo hội đều đang gặp phải những ngọn gió ngược và những làn sóng mạnh mẽ trỗi lên chống lại giáo hội. Đôi khi chúng con cũng sợ bị chìm, nhưng trong những lúc này đây, chúng con nhớ lại những lời trấn an của Đức Chúa Giêsu: hãy can đảm, thầy đây, đừng sợ. Nhờ bám chặt vào Chúa Kitô, chúng ta có thể đương đầu với bão tố. Cùng với Chúa và chăm chú nhìn vào Chúa, Đức Thánh Cha là vị thuyền trưởng kiên vững, hướng dẫn con tàu đến đích điểm, tiến về nơi sự sống, về tình bạn với con Thiên Chúa, hướng về đóng băng cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Sau cùng, các tham dự viên cho biết suốt trong những ngày hội nghị, họ đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho sứ vụ của Ngài, cũng như cho các ý nguyện của Đức Thánh Cha. Họ cũng xin Ngài đặc biệt nhớ đến các tín hữu giáo dân ở Á Châu, gia đình, các cộng đoàn, phong trào và hiệp hội của họ. Cũng nên nói thêm rằng, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, là cơ quan đứng ra tổ chức hội nghị ở Seoul, bày tỏ sự hài lòng đặc biệt của Ngài về diễn tiến hội nghị, cũng như sự cảm kích của Ngài trước sự hăng say dấn thân của các giáo dân tại Á Châu trong sứ mạng của giáo hội. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày chứng từ của cha René Thanman, linh mục dòng Thánh Tâm, thừa sai người Pháp bên Senegal, vùng đất của Hồi giáo.
Từ hơn 55 năm qua, cha René Thanman, người Pháp, dòng Thánh Tâm, là linh mục thừa sai bên nước Senegal, vùng đất của người Hồi giáo. Cha năm nay 82 tuổi và hiện là cha sở giáo xứ Đức Bà Các Thánh Thiên Thần ở Nioro. Xin nhường lời cho cha René Thanman vạch lại chặng đường 55 năm truyền giáo với một tâm tình tràn đầy tri ân và cảm mến. Cha nói, tôi đặt chân đến Senegal vào năm 1954. Vừa đến nơi, vị giám mục bản quyền hân hoan nói với tôi, chúng ta cùng đi một chuyến về miền Nam, xem thử cha có thể làm được gì suốt lộ trình tiến đến Casamance. Chúng tôi vui vẻ lên đường. Có nơi chúng tôi chỉ được tiếp đón cách hờ hững lạnh lùng. Trái lại, tại nhiều nơi khác, chúng tôi được tiếp rất nồng hậu và tạo ngay được mối liên hệ thân tình. Điều này cũng dễ hiểu khi ngược dòng lịch sử. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa tín đồ Hồi giáo và dân chúng lúc đó là kẻ ngoại. Nhóm Hồi giáo muốn biến Senegal thành quốc gia toàn tòng đạo Hồi. Và miền mà tôi được gửi đến làm việc, Ndofane, là nơi chịu ảnh hưởng ít nhất bởi cuộc chiến khủng bố Hồi giáo. Vì thế, dân chúng các nơi khác tìm về đây để trú ẩn, đặc biệt nơi có các cứ điểm truyền giáo. Các thừa sai Công giáo đã mở rộng cửa tiếp đón và chăm sóc đoàn người di cư tị nạn này. Khi tình hình lắng dịu, một số đông trở lại nguyên quán, những người này vẫn còn ghi đậm tâm tình tri ân, và do đó hôm nay họ vui mừng tiếp đón chúng tôi như dấu chứng đáp đền ơn xưa. Họ còn sẵn sàng dâng tặng một thửa đất để chúng tôi xây cất cứ điểm truyền giáo, và cuộc đời truyền giáo của tôi bắt đầu từ đây. Cha Gene Thanmon kể tiếp, thông thường, khi nghe nói đến linh mục thừa sai, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh vị này đến để đưa dân ngoại trở về với Kitô giáo và tìm cách hoán cải bằng mọi giá. Nhưng trong trường hợp của tôi thì không phải như vậy. Khi tôi đến đây thì vùng này không có bóng dáng Kitô hữu nào cả. Hay nói đúng hơn, chỉ có duy nhất một tín hữu Công giáo ngoại quốc. Ông chỉ đến đây mỗi tháng một lần để tham dự thánh lễ Chúa Nhật sau khi vượt chặng đường dài 30 cây số. Rồi cũng có vài thương gia Công giáo người Liban. Nhưng tôi hiểu ngay rằng mình không thể thành lập một giáo xứ với những thành phần nay ở mai đi. Trái lại, phải thành lập một cộng đoàn với chính người dân bản xứ. Thế là tôi làm ngay một vòng đi thăm viếng quanh làng và hỏi xem họ mong đợi gì nơi chúng tôi có thể làm gì giúp họ. Câu trả lời đầu tiên của họ là muốn chúng tôi xây trường học. Tôi bắt tay ngay vào việc bằng cách đi tìm kiếm các giáo viên để mở lớp dạy học. Rồi dân chúng bày tỏ ước nguyện được chăm sóc sức khỏe. Tôi liền mở ngay bệnh xá bé xíu ngoài trời, dưới một gốc cây và bắt đầu khám bệnh, chữa bệnh với số thuốc men ít ỏi và chút vốn liếng hiểu biết về bệnh tật của tôi. Chỉ mãi sau này dân chúng mới bắt đầu để ý đến Kitô giáo và mong muốn được rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo. Lúc này đây thì tôi thực thụ trở thành nhà truyền giáo, nghĩa là tôi bắt đầu giải thích thế nào là một cuộc đời sống theo các giáo huấn Kitô giáo. Cha Hene Thanmon dòng thánh tâm truyền giáo từ hơn 50 năm qua tại Senegal kể tiếp. Tôi được hồng phúc trải qua những thời điểm đáng nhớ thật đẹp trong cuộc đời thừa sai, đó là các giáo xứ, các cộng đoàn Công giáo được thành hình, các cuộc rửa tội cho trẻ em và người lớn, các cuộc truyền chức linh mục cho những người đã được tôi rửa tội. Đó là những giây phút tôi cảm thấy lòng tri ân Thiên Chúa tràn đầy trong con tim linh mục của tôi. Khi tôi đặt chân đến Senegal, thì nơi đây mới chỉ có khoảng 10 linh mục bản xứ. Hiện nay thì con số linh mục người Senegal lên tới khoảng 300 hoặc 400 vị. Hàng giáo sĩ lúc ấy phần đông gồm các vị thừa sai. Ngày nay thì giáo hội Công giáo Senegal chỉ có vỏn vẹn khoảng 10 vị thừa sai ngoại quốc. Giáo hội Công giáo tại Senegal sống trong một vùng đất toàn tòng tín đồ Hồi giáo, một thứ Hồi giáo đôi khi ghi đậm xu hướng cuồng tín và quá khích. Không hề có sự hiệp nhất hoặc thống nhất nào trong Hồi giáo. Chỉ có sự khác biệt giữa nhóm ôn hòa và nhóm quá khích mà thôi. Một điểm đáng chú ý tại Senegal là trong rất nhiều gia đình có cuộc sống chung giữa tín hữu Kitô và tín đồ Hồi giáo. Điều này đã xảy ra từ rất lâu đời, từ thời có sự hiện diện của người Pháp, người Anh và người Hòa Lan. Sự sống chung này tạo thành một bầu khí hòa hợp và khoan nhượng. Có thể nói được rằng, tại Senegal này, Hồi giáo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Kitô giáo hay ít ra là trên bình diện công khai, chính thức. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải là bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa, anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nó nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosit, tức là 16m88 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.